là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã kết nạp 1.976 đảng viên mới, bằng 3,29% tổng số đảng viên, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 4.000 đảng viên, vượt 8,3% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Riêng năm 2023 đã kết nạp gần 2.000 đảng viên. Song song với công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên, đề cao ý thức tự giác của đảng viên, giúp đỡ họ phấn đấu sửa chữa, khắc phục vi phạm, khuyết điểm theo cam kết. Năm qua, toàn Đảng bộ cũng đã tiến hành kiểm tra trên 2.000 tổ chức đảng, trên 4.300 đảng viên, giám sát 510 tổ chức đảng, trên 2.700 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 45 đảng viên, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 261 đảng viên. Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc, sát với thực tiễn, có tính khả thi cao.
Năm 2023, qua công tác thanh tra toàn tỉnh đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 870 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý khác về kinh tế 230 triệu đồng. Ngoài ra còn ban hành 315 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 11 triệu đồng, bằng hình thức khác trên 840 triệu đồng. Kiến nghị xử lý về đất đai với diện tích trên 5.200 m2. Riêng thanh tra tỉnh năm 2023 đã ban hành và công bố quyết định thanh tra đối với 15 đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra đối với 10 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi trên 420 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về đất đai với diện tích 367 m2. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản Hồ Thác Bà năm 2024, gắn với phong tục tập quán thả cá chép ngày Tết Ông Táo 23 tháng Chạp. Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được huyện quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Hàng năm huyện đã tích cực chỉ đạo tuần tra kiểm soát việc khai thác thủy sản trên Hồ Thác Bà, duy trì các mô hình nuôi cá lồng, các mô hình sản xuất liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản, xác định xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Năm 2023, huyện đã phát động ra quân thả trên 30.000 cá giống các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản cho Hồ Thác Bà. Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình hiện duy trì trên 1.900 lồng cá và 828 hectare nuôi cá, sản lượng từ 7.000 đến 8.000 tấn một năm. Để lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong nhân dân, cùng với duy trì tập quán thả cá chép vào tiết Ông Công Ông Táo ngày 23 tháng Chạp hàng năm, năm nay huyện Yên Bình đã tổ chức tuyên truyền vận động mỗi hộ dân thả tối thiểu 3 con cá trong ngày ra quân, 100% các xã thị trấn thả tối thiểu 20 kg cá các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng bà con nhân dân thị trấn Yên Bình đã thả hơn 200 kg cá giống. Toàn huyện đã thả trên 1,5 tấn cá xuống hồ, kinh phí 100% từ nguồn xã hội hóa. Thông qua chương trình tạo khí thế sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể nhân dân và để lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên Hồ Thác Bà, vừa góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, đảm bảo ổn định sản xuất, tạo sinh kế cho người dân.
Năm 2023, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó phát hiện xử lý gần 30 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 14 vụ vi phạm vận chuyển lâm sản, 6 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 5 vụ khai thác và 5 vụ lấn chiếm đất rừng. Hạt Kiểm Lâm huyện và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 139 triệu đồng, tịch thu 13,5 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian này, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đang phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô, niên vụ 2023-2024, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép, dịp giáp Tết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái S là một sản phẩm mới trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái, được đưa vào triển khai từ tháng 3 năm 2023, song đã thể hiện là một ứng dụng đa tác dụng phục vụ người dân trong tỉnh, là công cụ hữu hiệu cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Qua Yên Bái S, nhiều tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đã được gửi tới các cấp và được giải quyết một cách nhanh chóng, thỏa đáng, từ đó nâng cao sự hài lòng của người dân đối với ứng dụng. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Anh Nguyễn Duy Thuyết
ở thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, có mẹ già 91 tuổi bị tai biến phải nằm sinh hoạt tại chỗ gần 1 năm. Qua tìm hiểu về chính sách của Đảng và Nhà nước, anh được biết những người tàn tật đều được hỗ trợ và đã gửi kiến nghị lên ứng dụng công dân số INVS. Ngay khi tiếp nhận phản ánh của anh Thuyết, Trung tâm Điều hành Thông minh đã phối hợp với Ủy ban dân huyện Yên Bình, chỉ đạo Ủy ban dân xã Đại Đồng kịp thời xử lý phản ánh và đã giải quyết chế độ bảo trợ xã hội cho mẹ anh một cách nhanh chóng. Anh Thuyết bày tỏ.
Cái ứng dụng này theo cá nhân tôi đánh giá nó là rất là tiện, tiện ích và nó sát thực với người dân, nó phản ảnh, nó không những là cầu nối chính quyền với dân mà nó mang lại cái lợi ích cho dân rất là tốt, góp phần vào cái việc mà cái thông tin giữa chính quyền với dân được giải quyết kịp thời.
Còn đối với người dân ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, việc gửi kiến nghị lên ứng dụng INVS đã giúp các cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Thông vận tải quan tâm bố trí lắp đặt gương cầu tại các ngã ba nơi giao nhau giữa tỉnh lộ 163 với đê Tuy Lộc và thôn Minh Long, những điểm đen về tai nạn giao thông do khuất tầm nhìn. Việc bố trí lắp đặt gương cầu tại các điểm này đã giúp người tham gia giao thông và phương tiện lưu thông trên tuyến được đảm bảo an toàn, giảm thiểu được các vụ tai nạn đáng tiếc. Ông Vũ Văn Bản, người dân ở thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Từ ngày lắp cái gương này là nó giảm an toàn, rất an toàn luôn. An toàn tức là người đi lại, tức là về giao thông, là về vấn đề an toàn giao thông, người ta đi lại, người ta nhìn, người ta biết chỗ này là đoạn cua rồi.
Còn đây là đánh giá của ông Lê Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
Qua kênh Yên Bái S thì bà con nhân dân cũng rất là quan tâm. Trong đó là cái vấn đề an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường Yên Bái Khe Sang trải qua địa phận của xã trên 3 km. Thế và trên cái tuyến đường này thì có một số cái đoạn cua cũng rất là nguy hiểm. Hai cái đoạn cua trên tuyến đường thì đã được trang bị gương cầu. Thế và cũng được bổ sung các cái biển báo an toàn giao thông, cảnh báo an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là trên tuyến đường. Thế thì qua cái việc lắp đặt các cái trang thiết bị trên tuyến đường thì cũng góp phần vào đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường của địa bàn xã Tuy Lộc.
Sau 10 tháng đưa ứng dụng công dân số INVS vào hoạt động, Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh đã tiếp nhận trên 1.700 phản ánh góp ý, kiến nghị của người dân. Trong đó, các cơ quan đơn vị chức năng đã giải quyết gần 1.600 phản ánh. Nội dung phản ánh góp ý tập trung chủ yếu vào các vấn đề như sự xuống cấp của các công trình hạ tầng cơ sở, đường giao thông, tình trạng ngập úng, mỗi khi ngập úng, hệ thống đèn chiếu sáng hỏng, vấn đề an toàn giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, các chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế. Ông Lương Công Tuân, một người dân ở thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trước đây có những cái người dân, người ta phản ánh phải qua cái hội đồng đại biểu hội đồng nhân dân từ thôn, xã và huyện và lên tỉnh. Nhưng bây giờ có cái công dụng của Yên Bái S này là người dân có thể trực tiếp phản ánh đến tới cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Ví dụ như một cái đoạn đường hỏng chẳng hạn. Ví dụ như đoạn đường hỏng, tôi thấy cái đoạn đường này nó hỏng này, nó đang lầy lội này, mong sự quan tâm của chính quyền địa phương là giúp đỡ bà con nhân dân, thì hoặc là những cái công việc đối với lại công tác xã hội mà mình thấy nó chưa được thì có thể mình phản ánh lên cấp trên, nó rất là dễ dàng hơn. Đấy là một cái thuận tiện, là cái công dụng Yên Bái S.
Qua theo dõi thống kê, các cơ quan đơn vị chức năng đã giải quyết kiến nghị của người dân thông qua ứng dụng Yên Bái S là Sở Thông vận tải, Bảo hiểm xã hội, Công ty Điện lực, Ủy ban dân huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn. Ông Nguyễn Đoạt, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái cho biết.
Với cái trách nhiệm được Ủy ban dân tỉnh giao cho quản lý vận hành cái ứng dụng công dân số Yên Bái S, thì chúng tôi trong thời gian tới thì tiếp tục nâng cấp cái hệ thống phần mềm để làm sao cho nó người dân dễ sử dụng, đồng thời là tích hợp với các ứng dụng khác, ví dụ như cái tiện dụng về y tế, về giáo dục, rồi các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, để làm sao người dân vừa tiện sử dụng và sử dụng có hiệu quả.
Qua đánh giá, tỷ lệ người dân hài lòng khi sử dụng ứng dụng INVS là 61%, không hài lòng là 24%. Việc đưa vào vận hành hệ thống phản ánh góp ý trên ứng dụng đã góp phần thúc đẩy các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thay đổi ý thức, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao. Qua đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa thể thao mừng Đảng mừng Xuân đặc sắc và ý nghĩa, nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ trong dịp Tết. Đó là các hoạt động trưng bày triển lãm, chiếu phim, hội báo xuân và trưng bày sách, ấn phẩm, hình ảnh quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh, triển lãm tranh cổ động với chủ đề Yên Bái chào năm mới Giáp Thìn 2024 và triển lãm ảnh nghệ thuật Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, tổ chức không gian sách xuân Giáp Thìn 2024, tuần phim mừng Đảng mừng Xuân. Đặc biệt, nhằm tạo sự khác biệt và trải nghiệm mới cho nhân dân và du khách trong dịp Tết, không gian trưng bày chuyên đề đón Tết vui xuân và không gian check-in phố xuân sắc màu văn hóa Yên Bái tại khu vực bảo tàng tỉnh, thư viện tỉnh sẽ là những hoạt động đặc sắc tạo điểm nhấn trong các chuỗi hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng Xuân năm nay thông qua hành trình khám phá giá trị văn hóa Tết Việt và các điểm đến di sản, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát vào chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình là nội dung bài viết Sự hồi sinh nơi vùng lũ. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Mù Cang Chải chăm lo Tết cho người nghèo. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hơn 5 tháng trôi qua sau trận lũ lịch sử xảy ra vào đầu tháng 8 năm 2023 trên địa bàn các xã Lao Chải, Hồ Bốn và xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, khiến người dân chưa quên nỗi kinh hoàng và sự mất mát to lớn do trận lũ quét gây ra. Nhưng người dân đã gượng dậy cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng để khôi phục, tái thiết lại cuộc sống mới. Tết năm nay tuy còn khó khăn thiếu thốn nhưng tin tưởng rằng người dân vùng lũ sẽ được đón một cái Tết ấm áp đầy tình người. Trận lũ quét xảy ra hồi đầu tháng 8 năm 2023 vừa qua đã khiến cuộc sống của bà con nhân dân xã Hộ Bốn vốn đã khó khăn, thiếu thốn nay càng chật vật hơn. Nhưng điều an ủi đối với bà con nơi đây là đã kịp thời nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban ngành và nhiều tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã giúp bà con vùng lũ dựng lại nhà cửa khang trang, sạch đẹp, nên người dân ai nấy đều biết ơn và vui mừng. Bà Giàng Thị Sầu, bản Trống Là, xã Hộ Bốn, huyện Mù Cang Chải chia sẻ. Lũ dữ quá, nhà cửa và tài sản của gia đình tôi đều bị cuốn trôi hoàn toàn, không còn sót lại thứ gì. Lúc trắng tay nhất, gia đình đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bà con trong xã từ bát cơm, tấm áo đến chỗ ở. Rồi các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến huyện và cấp ủy chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền dựng lại nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Đến nay, gia đình tôi đã ổn định cuộc sống. Tranh thủ thời gian này, tôi tập trung may váy áo cho các con, cháu để kịp đón Tết, đi vui xuân. Lũ dữ quá, nhà cửa và tài sản của gia đình tôi đều bị cuốn trôi hoàn toàn, không còn sót lại thứ gì. Lúc trắng tay nhất, gia đình đã nhận được sự giúp đỡ của bà con trong xã từ bát cơm, tấm áo đến chỗ ở. Rồi các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền dựng lại nhà ở, mua sắm đồ đạc. Đến nay gia đình tôi đã ổn định cuộc sống. Tranh thủ thời gian này, tôi tập trung may váy áo cho các con, cháu để kịp đón Tết, đi vui xuân. Đến bản Trống Là, xã Hộ Bốn, những ngày này, sau hơn 5 tháng cơn lũ đi qua, chứng kiến cuộc sống người dân vùng lũ đang dần hồi sinh, mới cảm nhận được sự nỗ lực và vất vả của người dân nơi đây. Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra đã dựng lại được nhà cửa, mua lại được đồ đạc. Tuy còn khó khăn, vất vả và bộn bề, nhưng cơ bản hầu hết các hộ đều ổn định cuộc sống. Ông Vũ An Lâu, xã Hộ Bốn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trước ngày 5 tháng 8 ấy, thì tôi bị lũ lụt cuốn hết. Thì hiện tại tôi cũng làm nhà thế này rồi, cũng nhờ được nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ đất ở này, và có hỗ được hỗ trợ 40 triệu. Và hiện tại tôi cũng làm nhà thế này là cũng tạm tạm, gọi là được thì vẫn chưa được nhưng mà vẫn sống được rồi. Thì sau này có gì thì tôi kính mong tất cả các nhà tài trợ hay là lãnh đạo huyện hay là lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện ít xi măng để tôi lắp lại cái nền.
Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh, huyện, cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, nên gia đình anh Giàng A Trống ở bản Trống Là, xã Hộ Bốn đã xây dựng được nhà ở mới, khang trang và rộng rãi. Tết năm nay, ông sẽ cùng con cháu đón một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc, không còn phải lo sợ mỗi khi mưa bão về. Ông Giàng A Trống, bản Trống Là, xã Hộ Bốn, huyện Mù Cang Chải nói,
lũ ống lũ quét về, làm nhà cửa tôi bị cuốn trôi hết.
tôi nghĩ gia đình sẽ không thể vượt qua vì tài sản của cải mất hết, không còn cái gì. Nhưng may mắn được Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ và hỗ trợ nên gia đình tôi mới có cuộc sống mới như ngày hôm nay. Tết năm nay, được ở trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình tôi vui và phấn khởi lắm. Lũ ống, lũ quét về làm nhà cửa, tôi bị cuốn trôi hết. Tôi nghĩ gia đình sẽ không thể vượt qua vì tài sản của cải mất hết, không còn cái gì. Nhưng may mắn được Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ và hỗ trợ nên gia đình tôi mới có được cuộc sống mới như ngày hôm nay. Tết năm nay, được ở trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình tôi vui và phấn khởi lắm. Trận lũ lịch sử xảy ra vào đầu tháng 8 năm 2023, xã Hồ Bốn có 91 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 27 nhà bị thiệt hại nặng và di rời khẩn cấp 13 nhà. Từ những nỗ lực của người dân, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương, đến nay cuộc sống người dân vùng lũ đã cơ bản ổn định. Đặc biệt, khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần, việc chăm lo cho đồng bào vùng lũ lại được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng hơn. Đồng chí Phạm Việt Cường, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Bốn, huyện Cát Trải cho biết.
Sau hơn 5 tháng cơn lũ lịch sử đi qua trên địa bàn xã Hồ Bốn, thì đến nay thì trên địa bàn xã Hồ Bốn thì các hộ gia đình mà bị trôi hoàn toàn cũng như là thiệt hại nặng và thiệt hại nhẹ thì các hộ đã đều làm được nhà đầy đủ các hạng mục. Công trình phụ và bếp và nhà riêng biệt và cơ bản đều rất đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên. Nhà thì rộng rãi, sạch sẽ, công trình phụ, bếp thì đều được tách bạch ra và rõ ràng. Và hầu hết là các hộ dân đều làm được, đã bó hè lắng nền. Thì cơ bản là các hộ gia đình thì đã chủ động được nguồn thức ăn thực phẩm cho mình, cho các thành viên trong gia đình đảm bảo trong thời gian tới. Để đảm bảo hơn trong cái thời gian tới và việc chăm lo đời sống cho các hộ gia đình và đặc biệt là những hộ mà bị thiệt hại do cơn bão ngày 5 tháng 8 đi qua ấy, thì Đảng ủy cũng như Hội đồng Ủy ban xã thì tiếp tục kêu gọi các đoàn từ thiện hỗ trợ chăn chiếu giường màn, thực phẩm thiết yếu như là gạo, mắm muối, mì chính để hỗ trợ, tiếp tục hỗ trợ cho các hộ gia đình để làm sao là các hộ gia đình mặc dù mà bị thiệt hại do mưa lũ nhưng cũng có một cái Tết ấm no.
Theo báo cáo, trận mưa lũ vừa qua, xã Lao Chải có 42 hộ thiệt hại hoàn toàn, 53 hộ thiệt hại nặng, 30 hộ di rời khẩn cấp. Để người dân sớm ổn định cuộc sống, cấp ủy chính quyền xã Lao Chải đã huy động mọi nguồn lực tham gia, giúp đỡ và hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại dựng lại nhà cửa ổn định cuộc sống. Đến nay, những hộ gia đình nhà cửa bị thiệt hại hoàn toàn được quy hoạch về ở khu tái định cư mới ở bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải đã dựng xong nhà cửa. Một số công trình phụ hiện đang gấp rút thời gian hoàn thiện theo kế hoạch. Đồng chí Giàng A Vàng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Cát Trải cho biết.
Trận mưa lũ của 5 tháng 8 năm 2023 vừa rồi thì cũng thiệt hại cũng tương đối lớn đối với địa bàn xã Lao Chải, đặc biệt là cái bản địa sổ. Thế thì các hộ gia đình thì những hộ gia đình cơ bản là người ta thiếu đất ở, người ta ở theo cái viên suối, bên bờ suối, cho nên là cái trận lũ về sang là làm cho ảnh hưởng đến nhà cửa tương đối nhiều. Bên cạnh đó thì xã cũng thấy các hộ gia đình thực sự là khó khăn, thì chúng tôi cũng đề xuất quy hoạch khu tái định cư. Thì quy hoạch khu tái định cư xong thì đến thời điểm này thì có một số hộ gia đình mà không có đất về ở chỗ khu đấy tái định cư ấy, thì được Đảng và Nhà nước và các nhà hảo tâm cũng quan tâm. Thì đến thời điểm là các hộ gia đình ở khu tái định cư thì cũng ổn định đời sống, tư tưởng, tiếp tục giữ vững và chuẩn bị cái nội dung phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến thời điểm này là bà con cũng rất mừng, mà đánh giá rất cao.
Về vùng lũ những ngày này, trong không khí xuân ấm áp, ai cũng cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa để mầm non xanh lại sinh sôi cho cuộc sống mới. No ấm, hạnh phúc đến với người dân vùng lũ Mù Căng Chải. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tương thân tương ái, giúp người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các hoạt động Tết vì người nghèo luôn được chính quyền địa phương, các cấp các ngành, huyện vùng Mù Căng Chải quan tâm thực hiện. Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay giúp người dân có thêm niềm vui đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc. bà Giàng Thị Dở ở bản Nà Háng, xã Mờ Xề, huyện Khang Trải nay đã tròn 100 tuổi, nhưng cứ mỗi năm Tết đến xuân về lại được các đồng chí lãnh đạo huyện, cấp ủy chính quyền địa phương đến thăm hỏi tặng quà Tết của Trung ương, tỉnh và huyện nên bà rất vui và phấn khởi. Bà Giàng Thị Dở ở bản Nà Háng, xã Mờ Xề, huyện Mù Căng Trải chia sẻ. Nay tôi đã già rồi, nhưng năm nào cứ đến Tết lại được Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện đến thăm và tặng quà Tết, nên tôi vui lắm, cảm ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm. Cũng như bà Dở, gia đình ông Sùng Nhà Trơ, ở bản Nà Háng, xã Mờ Xề là một trong những người cao tuổi của xã Mờ Xề và đang được hưởng chế độ chính sách thuộc đối tượng bảo trợ xã hội của địa phương. Nhân dịp xuân Giáp Thìn đang đến gần, các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể của xã đã kịp thời đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình nên ông vui lắm. Ông Sùng Nhà Trơ, bản Nà Háng, xã Mờ Xề, huyện Khang Trải tâm sự. Hôm nay được cấp ủy chính quyền địa phương đến thăm hỏi và chúc Tết gia đình nhân dịp năm mới. Tôi cảm ơn cấp ủy chính quyền địa phương đã đến trao quà cho gia đình tôi để đón một cái Tết đầm ấm hơn. Đây sẽ là một động lực để giúp gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống. Năm 2023, xã Mờ Xề, huyện Khang Trải có 499 hộ nghèo và 103 đối tượng chính sách. Để đảm bảo chăm lo Tết cho hộ nghèo và không để ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau, cấp ủy chính quyền xã Mờ Xề đã quan tâm lập danh sách các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, gia đình bảo trợ xã hội và các gia đình chính sách để thành lập các đoàn đến thăm hỏi và tặng quà đảm bảo theo quy định. Ông Giảng A Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Mờ Xề, huyện Khang Trải cho biết.
Giờ này thì xã cũng đã chỉ đạo các đoàn đến trực tiếp các bản, các hộ gia đình để tặng quà cho các đối tượng để toàn bộ người dân, toàn bộ những đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách là không ai không có Tết trong thời gian này.
Nhằm động viên hỗ trợ kịp thời đối với người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nhân dịp Tết đến xuân về, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng đối với các người nghèo. Đối tượng chính sách giúp các hộ nghèo, đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn, đón Tết cổ truyền đầy đủ, đầm ấm, hạnh phúc. Huyện Khang Trải đã huy động từ các nguồn lực và nguồn ngân sách của địa phương được trên 3 tỷ 280 triệu đồng để thăm, chúc Tết, tặng quà Tết cho 5.166 hộ nghèo và 1.394 đối tượng chính sách với mục tiêu không để gia đình nào không có Tết, không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, lập danh sách cần hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động sự ủng hộ và tham gia của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp để mang đến cho các gia đình một mùa xuân ấm áp, vui vẻ và đầy ý nghĩa. Ông Đỗ Công Chúng, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Khang Trải cho biết.
Việc chăm lo cho người nghèo cũng như là các đối tượng bảo trợ nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 thì phòng đã tham mưu Ủy ban dân huyện xây dựng kế hoạch số 05 về việc thăm và tặng quà cho các cái hộ nghèo cũng như là gia đình chính sách, đối tượng chính sách trên địa bàn. Thì năm nay thì ngoài những suất quà của tỉnh, nguồn xã hội hóa của tỉnh ra thì huyện cũng đã phòng đã tham mưu cho huyện bố trí 1.194 suất quà cho các đối tượng bảo trợ. Trong đó thì có hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 25 hộ gia đình người có công và 175 trẻ em mồ côi khuyết tật. Và tính thời điểm này thì phòng đã tham mưu phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện để tổ chức cho các cái đoàn trao quà cho các cái hộ nghèo cũng như là hộ chính sách trên địa bàn.
Có thể thấy bằng những việc làm thiết thực, những món quà Tết thiết yếu, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Khang Trải đang chung tay góp sức chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đón Tết no ấm, yên vui.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.